Tăng thì giữ kỳ hợi. Từ Hạ là một môn đồ nổi tiếng của Khổng Tử và cũng là một nhà học giả lỗi lạc. Một hôm ông ta đến nước Tấn, trên đường đi ngang qua nước Vệ tới một căn nhà, nghe có tiếng đọc sách oang oang từ trong nhà truyền ra, và chúng ta nghe được câu như sau: Tấn sư Tam Thị Thiệp Hạ, là quân đội của nước Tấn đó. Tam Thị Thiệp Hạ. Từ Hà nghe xong rồi ngẩn ngơ, mà biết rằng là chắc có cái gì ngộ nhận, thành ra cái nghĩa là không thành đâu hết. Anh bây giờ mới đến ngay trước cửa, nhìn vào thấy có một thiếu niên đang ngồi đọc sách, thì Tử Hạ mới cất tiếng khen ngợi: "Này anh bạn trẻ, anh đang còn dụng công đó hả? Thì cái người trẻ này cất đầu lên nhìn và nói với một vẻ hơi hơi nghĩa là tự hào rằng: "Tôi đang còn đọc sử ký." Tử Hạ bảo là: "Vừa rồi đó thì anh đọc rằng là Tấn sư Tam Thị Thiệp Hà, đó là cái ý gì vậy?" Chàng trai trẻ kia cũng lộ một cái vẻ gọi rằng ngớ ngẩn mà không có đáp được. Tử Hạ liền nói tiếp: "Hai cái chữ Tam Thị đó chắc là không trúng rồi, mà nên sửa đọc là Kỳ Hợi. Tại vì chữ kỷ với lại cái chữ tam, cái hình nó tương cận, còn chữ hợi với cái chữ thì nó cũng tương cận với nhau, cho nên người ta rất dễ đọc sai. Cho nên câu đó cái ý tứ của nó là muốn nói rằng là quân của nước Tấn ở năm Kỷ Hợi thì băng qua sông Hoàng Hà." Chàng tuổi trẻ này cãi lại rằng là trong sách rõ ràng là chép như vậy. Tử Hà nói rằng là thì khẳng định là chép sai rồi. Rồi thì khi Tử Hà tới nước Tấn rồi thì mới khảo sát cái việc trên, thì được ngay chính người ở trong nước Tấn cho biết một cách xác thật rằng là mỗi cái năm Kỳ Hợi á, cái ngày Kỳ Hợi á, thì rằng là quân sĩ băng qua sông. Cho nên rằng là những cái từ ngữ của trong sách đó là sai mất rồi. Thì ở đây bây giờ người ta bàn rằng là lại có nhiều cái á có vẻ như là đúng nhưng mà trên thực tế thì lại sai. Thì vấn đề mà sai với trúng, cái đạo lý nó mà sai hay trúng nó có thể không thể nào mà không phân biệt được rõ ràng. Đó là mình phải nên cẩn thận mà xem xét. Nhưng mà phải cẩn thận như thế nào thì mới đúng? Đó là cẩn thận là phải theo tất cả những cái thường tình của sự vật mà xét đoán thì có thể phân rõ ràng được thị với phi. Tức là đây nói rằng phải cẩn thận mà xét đoán, nhưng mà cẩn thận xét đoán thế nào? Thì cẩn thận xét đoán theo những cái mà thường tình của sự vật, tức là những cái mà đại khái nó là nọc man của sự vật. Nếu mà nó có một cái gì nó ngược ngoặc, mà nó kỳ thì nó không có thuận theo cái thường tình, thì đương nhiên nó có cái gì gọi rằng là ngộ nhận rồi là lầm mà. Còn nếu nó thuận theo đúng cái thường tình á thì nó là trúng. Thì đại khái câu chuyện rằng là Tử Hạ mới lại anh chàng thanh niên này bất đồng ý kiến. Anh chàng thanh niên này học trong sách, sách dạy sao học đúng vậy. Tử Hạ thì cho rằng là sách sai rồi, là bởi cái lý lẽ rằng là nó chẳng có ý nghĩa gì hết á, cái câu cú đó nó chẳng có ý nghĩa gì hết trơn à. Không lẽ sách tự nhiên nêu lên một cái câu cú mà chẳng có ý nghĩa gì? Thành ra cái ý nghĩa đó nó từ hạ xét đoán rằng là có lẽ tam thì đó là lộn với lại kỷ hợi. Tại vì nếu mà kỷ hợi thì nó có lý hơn, tức là quân đội nó tấn vào những cái ngày kỷ hợi thì qua sông đó, thì qua sông Hoàng Hà. Thành ra như vậy thì có lý hơn. Thành ra hai bên cãi nhau bất đồng chính kiến. Nhưng mà khi Tử Hạ tới nước Tấn rồi mà tra xét cái sự việc đó trong minh bạch thì quả tình đúng như vậy, là cứ đúng cái ngày kỷ hợi đó thì quân đội của Tấn mà băng qua sông. Thành ra ở đây câu chuyện này là nói như vậy. Thì bây giờ cái ý của câu chuyện này đó, mà theo cái cách nhìn của mình, mà mình cũng cần phải nhìn giống như soạn giả, mà mình nhìn theo cái cách nhìn của mình đó, thì mình có cái ý kiến gì? Thì có ý kiến của ông sư huynh Thành Vân rồi đó, của Tịnh Thiền rồi đó. Còn ý kiến nào nữa? Câu chuyện tam thỉ và kỷ hợi này thì mình có thể nói theo cái tinh thần của Mạnh Tử, nói rằng là tận tín ư thư bất nhi vô thư. Nếu mà cứ mà tin 100% vào sách á thì thà rằng là không sách. Nhưng mà đó là khi Mạnh Tử nói như vậy là có nghĩa là sách là sách trúng á, chứ Mạnh Tử không có chỉ cái tận tín ư thư là chỉ cho sách sai đó. Mà ngay đến cái sách trúng á mà Mạnh Tử còn nói rằng là nếu mà cứ tin 100% vào trong sách á thì thà là đừng có đọc sách, thì thà là đừng có sách. Hà huống là sách inside. Thì dù khi mình xem, mình nhìn vô cái câu cú, chẳng hạn như hôm qua Tín Tâm Minh vậy đó, đó, nó là vọng tuyệt cảnh giới. Nhưng mà vọng tuyệt cảnh giới thì nó không thành nghĩa đó. Nó phải vọng tuyệt cảnh giới thì nó mới nghĩa. Thì dù sách nó in như thế, nhưng mà mình đọc thứ đó thì mình phải khởi một cái nghi ngờ là chắc là cái chữ đó nó sai này đó. Ví dụ vậy á, và bởi vì nó không thành nghĩa. Hay là chẳng hạn thì dù mình để mà mình hiểu cái câu mà vấn đề mà gọi là chỉ động á, vô động, mà động chỉ á, vô chỉ đó, mà là lưỡng ký bất thành, thì đương nhiên mình thấy là lưỡng ký bất thành đó. Nhất hà hữu nhĩ, thì đương nhiên nhìn cái câu sau á thì có thể biết được cái ý nghĩa của cái câu trên. Thành ra thì dụ như ông Ngộ cũng nói là mấy cái bài dịch kia mà dịch cái chỗ đó như vậy không có được chính xác. Là bởi vì rằng là nếu mà cứ nhìn từ thôi đó mà không có nhìn mấy cái nghĩa sau, tức là gọi là thẩm sát theo cái lối mà xem nó có mạch lạc không. Đó. Thì mình phải nhìn xem nó có mạch lạc hay không mấy cái sau á. Tại vì nếu mà mình chỉ có dịch theo cái lối mà gọi rằng là chỉ đó là đại khái mấy cái câu dịch nó dịch sao rồi tôi cũng chẳng có biết nữa, nhưng mà thấy Ngộ nói lên nêu lên thôi thì nó không có trúng như là cái mà tinh thần của cái câu sau, tức là nói rằng động rất là khác chỉ rất là khác động gì đó đó, thì nó không phải như vậy. Ví dụ như thế thì nếu mà sách cho trúng á, mà mình cứ 100% lấy sách á, Mạnh Tử còn chê nữa, mà trong Phật pháp á, đại khái Đức Phật cũng như là các vị tổ sư cũng đồng ý như vậy nữa, là bởi vì sách coi giống như chỉ là một cái vấn đề gọi là cái tiêu chỉ thôi đó. Tức là cái vấn đề mà ngón tay chỉ mặt trăng đó. Thành ra nếu mà cứ mà chỉ bám vào nó, tức là tận tín vào nó đó, bám vào nó mà cố chấp á, thì đương nhiên người ta dễ bị lầm lạc kia lắm. Rồi thì dụ một cái nữa thì sách ở đây nó nói có thể là nhiều loại, không phải là ai cũng đọc sách. Thành ra sách ở đây có thể trên một cái nghĩa rộng, tức là cái người đọc sách thì tin chặt vào sách, với cái người đọc sách thì bày lại cho mấy cái người không có đọc sách. Thành ra mấy cái người đọc sách đó, lấy cái người đọc sách làm sách, giống như là Ngộ nói á, tức là lấy cái người đọc sách làm sách. Thành ra cứ chiếu theo cái người đó thôi đó. Thành ra vì như vậy nó thì lại giống như rằng là Uy nói hả, thì cái người mà đọc sách đó đó, nếu mà họ chấp mê ở trong sách thật, họ lộn ngay từ trong sách đó, thì mấy người khác mà lấy họ làm sách đó, thì mấy người khác cũng bị như vậy, cũng bị như vậy. Thành ra thì dụ như là ông sư Uy Ngộ này nói cái vấn đề rằng là người Phật tử thì thật thành ra học đọc sách Phật qua cái gì, qua đó Phật sự, qua những cái Phật sự ở chốn thiền môn, thì họ chỉ đọc qua những cái như thế thôi, và họ thành một cái thói quen, và họ cứ nghĩ rằng là chẳng hạn như là với lại mỗi người nó có một cái nhân duyên, nhưng mà những người mà có những cái nhân duyên mà với những cái Phật pháp thứ mà hết sức là bình dân á, thì họ luôn luôn vì cái căn cơ như vậy thì họ luôn luôn tìm đến những cái đạo tràng mà bình dân thôi. Nhưng mà chẳng hạn như ví dụ như là tìm đến cái đạo tràng là có xin sắm mối quẻ, thì có những người thích xin sắm mối quẻ, thành ra họ đến nhiều cái đạo tràng xin sắm mối quẻ, thành ra đối với họ cho rằng là sắm Quan Âm, mà Quan Âm làm gì có sắm, sắm Quan Âm thiệt là mỉa mai Quan Âm đó, thiệt là hủy báng, cũng như một đàn cướp mà lấy tên là đàn cướp Như Lai, ví dụ như vậy đó. Hay là mấy tay sát thủ từ bi, đã sát thủ rồi mà còn từ bi đó, ví dụ như thế. Thì sắm mà lấy sắm Quan Âm thì thực là nực cười, Quan Âm mà sắm. Nhưng mà người Phật tử họ không thấy nó nực cười, họ thấy là bình thường. Nhưng mà họ sẽ giật mình nếu mà mình mà nói rằng là cái đó là nực cười, họ bảo là hôm nào giờ cái đó là bình thường mà, cũng hết á, chùa chiền này kia họ thấy mà. Thành ra họ chỉ tín bằng một cái như thế thôi, mà họ không có thẩm sát được, giống như là Từ Hạ thẩm sát, mà họ chỉ có cái thẩm sát của họ là như vậy nè, ở chùa ra mà làm sao mà sai được, thì cũng giống như anh này nói, ở sách ra mà thì làm sao mà sai được. Nhưng mà Từ Hạ bảo sách, có từ sách ra thì cũng biết sách đó là sai, mà nếu vậy thì có từ chùa ra cũng biết chùa đó là sai. Thành ra hồi đó ở bên Âu Châu, sư phụ mới kể chuyện, mà sư phụ mới nói chuyện với một thầy ở bên Âu Châu, thì thầy đó thấy nói là sư phụ thuyết pháp có đôi khi có hại cho chùa, đó là vừa rồi nói là hại cho chùa đấy, tức là đả kích mấy cái mà Quan Âm xâm hay cái gì đó là hại cho chùa, hại cho chùa. Sư phụ mới nói mày nè, khoan đã, tại vì đừng có nói là nói sai theo sách, khoan đã. Đó, sư phụ bảo khoan đã, nếu mà thầy nói á mà tôi nói hại cho chùa á, thì với tôi bây giờ không có nói cái vấn đề là chùa hay là không chùa, mà với tôi là vấn đề như vậy là nói có sai với Phật pháp hay không. Nếu á mà sai với Phật pháp á, mà chùa bị hại á, thì tôi là phải sám hối. Mà nếu tôi nói trúng Phật pháp á, mà thầy không chứng minh được là tôi nói sai á, mà nó có hại cho chùa thầy á, chùa thầy phải thay đổi, mà thầy phải sám hối, mà chùa thầy phải thay đổi. Nếu thầy chứng minh được là tôi nói sai với Phật pháp á, thì tôi phải sám hối. Thành ra sư phụ chỉnh lại là không có phải lấy chùa ra làm cái gốc để mà tranh luận, để giống như ông sư Huynh Ngộ mới nói, chùa chưa chắc đã trúng, một cái chùa nào cũng trúng sao, chùa cũng có chùa làm tầm bậy tầm bạ, cũng có chùa làm trúng, cũng có chùa làm tầm bậy tầm bạ, đâu phải chùa là trúng hết, cũng như đâu phải tăng là trúng hết. Thành ra không có thể nào mà nói là ông nói về ông thiệt hại cho quyền lợi của tăng là tôi. Tăng đâu có tiêu biểu thật sự, một mình ông đâu có tiêu biểu, một ngôi chùa đâu có tiêu biểu cho chính pháp được. Thành ra người ta lập luận là thầy đó là bậy bạ, bởi vì thầy đó nói nó thất lợi cho chùa, cái là mọi người nghe cái thấy có lý. Nhưng mà chùa là cái gì? Phật pháp chứ sao lại chùa. Thì cái này cũng vậy, sách là cái gì? Cái ý chính chứ, cái tư tưởng chứ, cái chính đó, cái ý mà người ta muốn nói lên đó. Chứ còn sách là cái gì? Sách thì cũng có thể in sai được như thường. Anh rất đâu có thể nói là anh nói sai với sách, không có nói anh nói sai với sách, chỉ nói anh nói sai với lại chân lý, anh nói sai mới chính nghĩa. Không thể lấy sách ra để mà gọi rằng là đấu cái mà đằng là chính tà hay thị phi, không có thể lấy sách ra để làm. Cũng vậy, không thể lấy chùa, Thành ra người Phật tử họ lấy chùa làm sách, mà chùa thì họ có cái nhân duyên. Thành có nhiều người có nhân duyên chân chính đó, thì gặp cái chùa chính. À, người mà có cái nhân duyên tà nó gặp cái chùa tà. Thành ra chùa nào nó có bổn đạo của chùa nấy. Là chung cục á, là bởi vì nó tùy nhân duyên. Nó tùy nhân duyên thôi. Thành ra những người Phật tử đó họ ưa những cái pháp như vậy, họ ưa, họ thích những cái kiểu như vậy thì họ gặp cái đó. Còn nếu họ thích cái thứ khác thì họ gặp cái thứ khác. Tức là cái người mà thích học Phật thì họ hay đến những cái chùa mà có học Phật. Những người mà chỉ thích cầu cúng thì họ chỉ đến những cái chùa cầu cúng. Những người mà thích xin xăm mối quà thì họ đến những cái chùa xin xăm mối quà. Những cái người mà thích ăn uống thì họ tìm đến những cái ngôi chùa mà có nấu cơm chay ngon, nó ví dụ như vậy. Thành ra cái đó nó còn tùy những cái như vậy nữa. Thành ra bây giờ nói chùa, mà chùa có 5-7 loại chùa như vậy, rồi lấy cái chùa nào làm nền tảng để mà cãi nhau, để mà nói rằng là làm lợi chùa nào theo kiểu nào thì là ích, mà làm hại chùa nào theo kiểu nào đó thì là có tội. Thành ra không có lấy chùa ra làm cái để mà nói mà chân lý, mà phải lấy Phật pháp. Thành ra nếu lấy Phật pháp thì mới biết là chùa tà hay chùa chính. Thành ra nếu chùa mà làm sai với tinh thần Phật pháp á, chùa đó phải sám hối. Tại vì chùa đó đó sẽ nói đến cái kết quả giống như hai ông sư huynh này nói á. Thì tiền bối là trước kia là hậu bối. Thì hậu bối đi học á, thì học với những tay tiền bối, xong rồi lên làm tiền bối, dạy lại những thứ như vậy. Thành ra nó mới có những cái truyền thống mà gọi là những vị cao tăng như là Thái Hư, như là Ấn Thuận, vân vân đó, đều tích cực hoặc là tiêu cực phản đối. Nếu mà chùa là chúng á, như lời cái thầy đó nói á, chùa mà là chúng hết á, đó, thì ngài Thái Hư làm cái cuộc cách mạng tinh tân về Phật giáo làm gì vậy? Tức là có nghĩa là trước mắt ngài Thái Hư nhìn thấy là mọi cái Phật sự kiểu của chùa chiền đương thời nó là tầm phào, nó là không phải Phật sự. Cho nên vì vậy nó mà ngài Thái Hư mới muốn canh tân, mới muốn cải cách. Chứ nếu bây giờ mình cứ nói chùa đó là chúng, là cứ theo cái truyền thống như vậy, thì ngài Thái Hư nó là có tội, là ngài Thái Hư là làm loạn tăng chúng. Tức là cải cách và canh tân là làm loạn đầu óc tăng chúng. Nhưng mà Thái Hư đại sư vẫn được coi rằng là một nhà cao tăng của cận đại. Thành ra mình phải nhìn thấy những cái lý luận. Thành ra người ta lý luận, thành ra khi người ta đặt vấn đề để người ta lý luận với mình, thì ngay trên khi mà cái thầy nó đặt vấn đề, nó đã gọi là đại khái, nó đã gọi rằng là không biết vấn đề rồi. Thành ra mới đặt vấn đề, mới lôi cái vấn đề chùa ra làm cái chân lý để mà nói thị phi. Nhưng mà giáo vụ nói lại, mà lấy chùa ra sao được, phải lấy chính pháp. Tại vì như giáo vụ mới chứng minh chùa có cả đống chùa theo đủ xu hướng như vậy. Rồi vậy thì xu hướng nào là xu hướng mà đại biểu cho Phật pháp? Thì đương nhiên phải trở lại cái vấn đề mà câu kết luận này, là phải khảo sát theo cái bình thường của Phật pháp. Tức là vậy nè, khảo sát theo cái chủ ý của Phật pháp, tức là có nghĩa là lấy Phật pháp ra để khảo sát xem chùa nào trúng, chùa nào sai. Cũng như là lấy tất cả những đó để khảo sát xem rằng là sách nào trúng, sách nào sai. Chứ đâu phải sách là trúng. Đâu phải tự nhiên anh xây lên một cái hình thù chùa, xong cái tâm địa của anh nó tham lam tham dục như vậy, rồi anh bịp bợm chúng sinh như vậy, xong rồi anh ai mà nói ngược lại anh bảo rằng là làm hại tới chùa. Ủa, tại sao gạch đá lại hơn con người? Cái chân lý ở con người không có ở chùa. Tại sao nhiều khi người ta lý luận nhiều cái mình thấy ấu trĩ cực kỳ, quá ấu trĩ. Khi mà lập một cái đầu đề ra để mà lý luận thôi là mình thấy đã ấu trĩ rồi. Bởi vì cái vấn đề là phục vụ con người chứ không phải là phục vụ gạch ngói. Thành ra mình phải nói như Yến Tử, sở dĩ tôi phục vụ đạo tràng hay chùa chiền là bởi vì nó là một cái công cụ để làm lợi cho chúng sinh. Nhưng nếu anh lợi dụng nó, anh làm công cụ để lợi anh thôi, thì đương nhiên tôi không có phụng sự cho cái ngôi chùa kiểu như vậy. Cho nên có một lần ở ở một tỉnh ở bên Pháp cũng vậy, khi một cái hội Phật giáo họp lại có sư phụ của thầy bác đó, và yêu cầu sư phụ với thầy bác hợp tác với họ để chống lại cái ngài chủ trì ở đó. Sư phụ nói không, họ nói rằng là chúng tôi biết cái tâm ý của hai thầy, mấy thầy là người có thiện tâm, thành ra mấy thầy không có muốn làm cái hành động rằng là chống đối lại các thầy khác. Thế nhưng á, thầy phải nhớ một điều, thì thầy nghĩ cái đó là cái một cái tốt đi, nhưng mà thầy Trương không nghĩ cái tốt thứ hai, tức là thầy nghĩ là thầy có thể làm lơ, không có phản đối thầy đó, nhưng á đó là cái tốt của thầy, nhưng á thầy đừng quên là với cái tà của thầy nọ sẽ làm cho tất cả Phật giáo đồ ở đây á họ chán nản, sẽ làm cho ngôi chùa này sụp đổ. Tại sao thầy không vì ngôi chùa, không vì Phật giáo đồ? Sư phụ đáp, nếu mình nếu tụi con thì con đáp làm sao với cái câu chất vấn nói trên đó. Thì lúc đó có thầy bác ngồi, nhưng mà thầy bác thủy chung không có hé môi. Sư phụ là một người nói giùm hai, tức là phát ngôn viên của cả hai đó. Thì khi sư phụ nói là không, tôi chẳng có một cái lý do gì để chống cái thầy chủ trì ở đấy, thì họ đáp với sư phụ như vậy. Họ nói chúng tôi hiểu và chúng tôi quý mến hai thầy là ở cái chỗ chúng tôi biết hai thầy là người tốt. Thì cái hành động của hai thầy đối với cái thầy chủ trì ở đây như vậy đó là một điều tốt. Thế nhưng thầy đừng quên một cái tốt thứ hai mà thầy bỏ qua. Mà khi thầy bỏ qua cái tốt thứ hai đó thì nó hại hơn nhiều lắm. Tức là thầy này thì sẽ làm cho Phật tử chán đạo, sẽ làm cho ngôi chùa này sụp đổ. Nó đừng có làm sao, nó nói có lý mà, rồi mình đáp làm sao đó. Rồi vụ đáp bằng là mà đương nhiên là đáp liền tại chỗ đó. Thưa ngài, anh nói rất đúng, cái ông nói đó là tổng thư ký hội, có phó hội trưởng kia ngồi hết đầy đủ hết toàn hội. Anh nói rất đúng, nhưng nếu quả tình đây là một ngôi chùa thì tôi chết sống với nó. Còn nếu nó không phải là ngôi chùa thì mắc gì tôi phải chết sống với nó. Mà thế nào là quả tình là một ngôi chùa? Nếu nó được xây ra để hoằng dương Phật pháp, mọi người Phật tử, tôi sẽ giữ đức tin cho người Phật tử. Nếu người Phật tử tới đây để học Phật pháp, ngôi chùa như vậy và Phật tử như vậy, tôi chết sống với lại ngôi chùa và Phật tử. Tôi nhất định không để cho Phật tử nó mất niềm tin, tôi cũng nhất định không để cho cái đạo tràng này nó sụp đổ. Thế nhưng nếu Phật tử về đây chỉ để tranh giành quyền lợi, chỉ để thị phi nhân ngã, nếu ngôi chùa này chỉ là một môi trường để mà đấu tranh giành giành giật nhau, thì như vậy trường ngôi cái này đối với tôi không phải chùa. Phật tử kia đến đến chùa này không phải đến để học đạo, cho nên với tôi không cần thiết để mà chết sống. Còn nếu Phật tử về đây mà học đạo á, tôi bảo vệ cho đến cùng tinh thần nói trên. Nhưng nếu về đây chỉ để tranh giành, chỉ để phe phái, chỉ để đấu đá, thì đâu có niềm tin, thì đâu đâu có học Phật gì đâu. Mà bảo rằng là Phật tử sẽ mất niềm tin, còn bảo ngôi chùa này là một nơi hoằng dương Phật pháp, có hoằng dương đâu, chỉ tối ngày chỉ họp hội để đấu đá, thì với tôi nó đâu phải là chùa. Mà với tôi đây đâu phải Phật tử, mà với tôi đâu phải là chùa. Tại sao tôi phải chết sống? Lắc đầu thôi, để im. Họ nói có lý, nhưng mà trong cái có lý của họ nó có nhiều cái phi lý, miễn mình nhìn ra. Mà cái vấn đề là ăn thua là một khi mình lập luận là mình phải nhìn thấy lập trường của đối phương. Với lại mình thấy, nếu nói theo cái tinh thần này là mình phải thẩm sát cái gì đó. Thẩm sát cái thường tình, tức là cái thường tình là thế nào, Phật tử là thế nào là Phật tử, chùa là thế nào là chùa. Thành ra không có lấy chùa và Phật tử ra hù mình được. Tại với sư phụ anh nói là chùa nhưng dưới mắt tôi không phải chùa, anh nói là Phật tử dưới mắt tôi không phải Phật tử. Đó là mình tội, mình nỡ nói rằng là Phật tử gì mà đấu đá với ông sư phụ mình mà một cách nghĩa là chết sống như vậy, mà Phật tử gì mình nỡ nói thôi đó. Nhưng mà đương nhiên họ cai mình có được, tức là họ có lý luận với mình thế nào đi chăng nữa đó, nghe có vẻ hợp tình hợp lý, mà nghe có vẻ là mình sẽ cãi được, nhưng đó mình vẫn thấy tất cả những cái gọi rằng là khuyết, những cái chỗ hở của những cái lập trường hay tư tưởng nói trên. Nhưng mà ăn thua là cái chỗ là mình phải nhận ra, tức là mình phải khảo sát ra, tức là mình thẩm sát, mình nhìn nó ra. Thì nếu mà mình nhìn những cái vấn đề như vậy mà mình có thể nảy sinh những cái lý luận mau lẹ, thì đương nhiên như là sư phụ thường nói, thì đương nhiên khi mà mình tranh luận với bất kể người nào mình cũng nhìn ra họ lập luận có lý cái mấy chăng nữa, trong đó nó cũng có cái vô lý ở trong. Anh ra hết cãi, anh ngồi yên thôi. Tại vì đúng quả nhiên họ tới đây là để tranh quyền, để tranh giành quyền lực, để đấu đá, đâu phải để học đâu. Mà nói là Phật tử sẽ mất niềm tin, có niềm tin đâu mà mất. Hôm nay có chùa hồi nào đâu có giảng đạo thuyết pháp nào đâu, toàn cãi lộn không, mà chùa cái gì? Bộ cứ xây theo cái hình thù như vậy, đó là nói ở chùa. Cái hình thù như vậy với lại những cái ngôi nhà xung quanh mà nhìn trên một thể có khác gì nhau đâu, cũng gạch đá ngói, nhưng mà tự nhiên theo cái hình thù như vậy gọi chùa. Tự nhiên nhà của một ông thầy tu ở kêu là chùa. Chùa là cái nơi gọi là đúng là Già Lam Thanh Tịnh Địa mới là chùa. Còn nếu xây lên cho một ông thầy tu ở thì không có gọi là chùa. Còn Già Lam Thanh Tịnh Địa là đương nhiên cái chốn nó là cái chốn của Thanh Tịnh Địa, tức là người ta đến người ta có thể thanh tịnh được, người ta có thể đạt được tất cả những cái thanh tịnh pháp, thanh tịnh nghiệp. Thế đó mới là chùa. Đấy, bất kể nó là hình thức nào, chùa để chỉ cho một cái vấn đề của chỗ thanh tịnh địa mà thôi. Rồi lâu ngày hiểu lầm, nghĩ chùa là hình thù mái ngói như vậy. Đó. Còn chùa trên bản chất đó là thanh tịnh địa, là đạo tràng. Đó. Mà rồi về sau này bỏ mất cái bản chất tôi đi, chỉ lấy cái tướng thôi, còn cái tinh thần thì vứt. Mà cái tinh thần cần hơn. Thành ra hồi xưa Đức Phật mới cần chùa. Hồi xưa Đức Phật là ngồi vườn xoài, ngồi đỉnh núi thuyết pháp. Giữa Đức Phật đâu cần chùa đâu. Tự nhiên khi không cái vì những cái như thế, thì giờ Đức Phật ngồi thuyết pháp mới dựng lên cái mái ngói, dựng lên tất cả mọi thứ để mà trú nắng che mưa cho Đức Phật, cho nơi mọi người. Nhưng mà nó chỉ là một cái hình thức thôi. Còn cái đạo tràng thật sự là cái chỗ Đức Phật và đại chúng nhóm họp, chỗ mà Đức Phật tuyên thuyết giáo pháp, chỗ mà đại chúng có thể y giáo phụng hành, gọi là chùa, gọi là đạo tràng. Về sau này dẹp hết mấy cái đó đi, lấy đúng cái hình thức thôi, lấy đúng cái hình thức để gọi là chùa, xong rồi cho chùa đó là một cái gì linh thiêng chính nghĩa, không ai được đụng đến. Thành ra thực là ngay tinh thần đó nó đã đại sai rồi, nó cố chấp cực kỳ trên cái đó là nhất định gọi vậy là chùa, nhất định gọi cái đó là chùa, mà không hiểu chùa là đạo tràng. Mà đạo tràng thì bây giờ ngay ở góc núi góc rừng, mình nhớ nếu mà bảo chùa là một cái gì chính nghĩa ghê lắm á, mà lại suốt đời Đức Phật thì chẳng bận tâm, mà xây chùa thì Đức Phật giao cho Sa Lợi Phất, Đức Phật chẳng hề bận tâm. Mà Đức Phật có nhận lời cũng chung quy cũng chỉ tạo những cái phước cho Tần Ma Ta La với lại cấp của độc, tạo những cái công đức, chứ không phải là Đức Phật thực sự cần thiết. Rồi mình thấy rằng ngài Maha Ca Diếp truyền các vị tổ sư chẳng vị nào để tâm tới chùa, cho đến ngài Tăng Sáng rồi chấm dứt, rồi đến đời ngài Đạo Tín đó thì mới gọi rằng là thường trú ở chùa. Còn mình hiểu rằng là sơ tổ là Đạt Ma ở bên Trung Quốc này là không chùa, nhi tổ là Huệ Khả không chùa, tam tổ là Tăng Sáng không chùa. Nếu nó là một cái gì cần thiết mà là một cái gì đại chính nghĩa thì tại sao mấy vị tổ đó lại không bận tâm, không có chịu đặt cái câu hỏi đó, xong rồi chỉ có cứ vấn đề rằng là chấp chấp với là những cái như thế, mà là không hiểu chùa là cái gì, giống hệt nhưng là không hiểu câu nói là cái gì hết, mà chỉ chấp chấp nó là sách, mà không ra ý nghĩa. Thì cái này chấp chấp nó là chùa mà không ra ý nghĩa, với chùa để làm gì, để thay cho tu mình sống hả, để thầy cho mình kiếm sống, để thầy cho mình sống, chùa ý nghĩa vậy hả? Thành ra ngay cái đó là đã là giống hệt như học trò này rồi, nó đã giống hệt như vậy rồi, là mà cãi cho cùng là chấp mê, cứ nói là vậy đó là chùa. Mà chùa kỳ thật là thế nào thì không có biết, Cũng giống như cái câu này, nghĩa thật nó là cái gì thì anh đáp không được, chùa là cái gì thì mà anh không đủ khả năng để làm cái việc mà làm chùa, có nghĩa là khai mở đạo tràng. Thành ra nó giống hệt như cái thằng học trò này phải không ạ? Có nghĩa là chỉ chấp nê như vậy thôi. Thành ra giống như là những cái câu ví dụ đó, đó. Tức là người Phật tử không có biết đọc sách Phật, thành ra học đọc theo chùa. Còn chùa là cái gì? Chùa là cha truyền con nối, là mấy anh hầu bối chỉ đọc theo mấy anh tiền bối, mà mấy anh tiền bối là chấp nê như vậy, thành ra mấy anh hầu bối cứ chấp nê như vậy, đã chấp nê như vậy cộng với lại nó thành truyền thống. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật mới bảo là đừng tin bất cứ truyền thống nào, đừng tin bất cứ một lời lẽ nào đó. Cho dù lời lẽ đó hay là cho dù truyền thống đó đã được truyền từ thầy mình, cha mẹ mình, những người thân của mình, mà nếu xét ra đó, nó không có lợi lạc gì cho mình và cho nhất thiết chúng sinh, nó không có kết hợp với chân lý, đừng tin những lời lẽ đó và đừng tin những truyền thống đó, và hãy tin những lời lẽ và những truyền thống nào cho dù nó được truyền ra bởi cửa miệng của kẻ mà mình ghét, nó truyền ra từ miệng của kẻ dữ, người ác hay là ma vương đi chăng nữa, mà nếu xét ra nó có lợi cho mình và cho nhất thiết chúng sinh kết hợp với chân lý, hãy tin những lời nói đó và cái truyền thống đó. Đức Phật mới nói như vậy. Tại đó là câu đáp của cái dân làng, nó hỏi Đức Phật là đạo sư nào nói cũng hay cũng trúng rồi, chúng tôi biết theo ông nào? Đức Phật đừng theo ai hết á, đừng tin ai hết, đừng nghe cái truyền thống nào hết á, mà hãy tin và nghe những truyền thống nào mà mình phải tự xét ra nó đúng thật là thị. Có nghĩa là mà cái thị của đạo Phật đặt ở trên căn bản là lợi mình và lợi người. Còn nếu bây giờ mình lập chùa mà chỉ lợi mình, mà nếu một thầy nào đó thuyết pháp mà lợi cho người nhưng mà mất cái quyền lợi mà ích kỷ của mình á, đó, mà mình chống lại, thì như vậy đó, rằng là mình lập chùa không phải vì mình, không phải vì thiên hạ, mà lập chùa vì mình. Mà khi lập chùa vì mình thì cái chùa đó có ý nghĩa là chùa không? Như vậy thì mình làm mất quyền lợi chùa đó, mình tội hay phúc? Nếu mà mình suy nghĩ vậy đó. Nếu mà mình lập chùa vì chúng sinh mà không phải vì mình, còn ở đây ấy, mất quyền lợi của mình gán vô với chùa. Mất quyền lợi của mình đó là mình nói là chùa mất quyền lợi. Tại sao mình mất quyền lợi mà là chùa mất quyền lợi? Tại sao mình gán mình với chùa? Mình nhân danh gì, tư cách gì để mà mình nói chùa là mình là chùa? Nhưng mà mình chỉ nhân danh một cái tư cách hết sức là u mê và mê muội, đó là sở hữu, đó là chùa của tôi. Mà ngay khi như thế, nó là đã chùa nó đã mất tính cách của linh thiêng rồi. Nhớ ngài Hư Vân Hòa Thượng nói không? Chùa đâu phải thuộc với tôi đâu, chùa là của 10 phương tăng. Thành đã là tăng thì ai cũng có quyền ở. Làm thế nào mà lại tôi lại có thể riêng tôi ở mà tôi từ chối cho người khác? Nó chùa là của 10 phương tăng, mà đã là tăng nó là anh em một nhà, làm sao tôi có quyền từ chối? Hư Vân Hòa Thượng nói. Thành ra nhất định không có đóng cửa, mặc dù là Nam Hoa Tự quá tải. Dưới cái thời chiến tranh Trung Nhật. Còn đây á, mình u mê đến cái độ mình gán trong một cái thân tâm tham dục của mình đó, mình xây cái chùa cho mình, thành cái chùa là của mình, mình có quyền. Thành ra quyền lợi của chùa là quyền lợi của mình, quyền lợi của mình là quyền lợi của chùa. Thành ra tất cả những mưu tính của mình là quyền lợi của chùa, mang về quyền lợi cho mình. Thành ra nếu người nào mà làm ảnh hưởng tới những cái tham dục đó của mình, mất quyền lợi mình gán ghép là mất quyền lợi chùa, đại bất lương và gian xảo. Mình thấy những cái tư tưởng gian xảo nhưng mà lại không nhận ra, mà lại tưởng mình chính nghĩa. Thành ra có học đạo thì mới nhận ra, không học đạo nhận ra, học đạo bị vậy hết ạ. là bị gian mà cứ tưởng đâu là mình chính nghĩa. Mà có học đạo thì mới nhận ra, thành ra mới nói rằng là càng học đạo thì càng càng chi kỷ quá, tức là biết là nó là những cái mê của mình, những cái sai lầm của mình. Thành ra thiên hạ nó lấy sách là như vậy đấy, đâu phải là Phật tử nào nó cũng biết đọc sách Phật đâu. Mà biết đọc sách lại là một chuyện khác, biết đọc sách mà theo nghĩa biết đọc sách thực sự, tức là hiểu cái ý nghĩa. Tức là chẳng hạn như vậy, nó bây giờ mà biết đọc sách thật sự là biết rằng là xây chùa tạo tượng là một cái công đức, nhưng mà biết xây chùa tạo tượng vào mục đích gì. Xây chùa tạo tượng là công đức, mà xây chùa tạo tượng để cho mình có quyền lợi gọi là công đức, thực là nực cười. Vậy thì mình làm gì cho mình có công đức? Mình nhân danh gì mà mình làm cho mình mà mình lại có công đức? Tối thiểu như vậy mà nghĩ không ra, mà hiểu không nổi, mà thấy không xong, làm sao làm một nhà mô phạm cho chúng sinh được? Tức là một cái mà lý luận mà thô thiển nhất đó, mà thấp nhất đó, nhìn không ra rồi, không thấy. Thành ra cái vấn đề xây chùa tạo tượng có phước là tại vì cho người, cho thiên hạ. Nhờ như vậy mà thiên hạ nó có cái chỗ để mà nó có được khai thị Phật chi kiến. Thành ra vì vậy mới có phước. Còn xây để cho mình có quyền lợi mà lại gọi là có phước, xong rồi rất là tự hào là bảo tôi làm những cái đó đó là phước điền. Nhưng mà tôi làm cho tôi mà phước cái gì? Nếu tôi làm cho thiên hạ mới phước, còn tôi làm cho tôi mới phước gì hết? Tôi làm cho tôi không phải là thiện pháp. Cái đó là tôi mượn danh Phật để tôi lấy tiền thiên hạ tôi làm cho tôi. Tôi làm một chỗ ở thật là ngon lành cho tôi, tôi làm một cái danh cho tôi làm một cái cho thiên hạ nể vì tôi, cái oai phong của tôi, cái danh của tôi, vậy gọi là phước. Còn nếu mà tôi làm để mà tôi khai mở đạo tràng, tôi biến nó trở thành một cái đạo tràng, khiến cho người ta đến đó người ta mới có cái cơ hội để được khai thị Phật chi kiến, phước thiện, đúng phước. Anh sẽ tức cười ghê lắm, mượn danh của Đức Phật để vơ vét vào cho mình, xong rồi vẫn mộng tưởng là nghĩ là mình làm cho Phật. Phật không được gì hết, không được đây là như vậy nè. Cái ý được của Đức Phật là như vậy, là được vì mình mà chúng sinh được giác ngộ. Phật không có được cái kết quả đó ở nơi mình. Tại vì rốt cuộc thì sau khi mình xây xong á, chúng sinh vẫn u mê, tốn kém, u mê và nhiều khi bất mãn nữa. Mình thì hưởng thụ. Phật ở giữa. Đó. Rồi làm cái gì cho Phật? Mà Phật giao phó cái sứ mạng, nó là sứ mạng mà Phật thường thường giao phó. Phật sứ mạng không phải sứ mạng xây chùa. Phật giao phó sứ mạng rằng là độ sinh. Mà độ sinh nó tức là vấn đề rằng là kiến pháp tràng với sư xứ, không có nghĩa là đi xây chùa khắp nơi gọi là kiến pháp tràng với sư xứ. Phá nghi võng người trùng trùng thì mới là kiến pháp tràng với sư xứ. Thành ra kiến pháp tràng với sư xứ chính là vấn đề là phá nghi võng người trùng trùng. Thành ra cho dù rằng là ở bất cứ chỗ nào, ở trên núi, ở bờ sông, ở giữa rừng mà thuyết pháp giảng đạo, tức là phá nghi võng người trùng trùng, đó là kiến pháp tràng. Thành ra kiến pháp tràng với sư xứ có nghĩa rằng là khắp mọi nơi đó, hành cước thuyết pháp độ sinh, thì đó là kiến pháp tràng với sư xứ. Thành ra tới đâu thì phá nghi võng người trùng trùng, tức phải kiến pháp tràng sư xứ, là tối ngày đi đâu xây chùa tùm lum tà la, xây xong bỏ đó, để cái thùng phước xương thôi. Đó, cái thùng phước xương nó chấn, rồi lâu lâu ghé tới khui phước xương. Đâu phải kiến pháp tràng nó như vậy đâu, tầm bay tầm ba. Thành ra tin vào trong những cái mà câu nói hay sách vở mà lại tin tin mà hơi gọi rằng là vô minh mờ ám, nó thành như vậy hết á. Thành ra pháp tràng là cái gì? Đó. Là đạo tràng, là phải kiến đạo tràng với sư xứ. Kiến được sư xứ có nghĩa là mình tới chỗ nào á, chỗ đó trở thành đạo tràng. Tại sao vậy? Chỗ nào là đạo tràng? Bởi cái chỗ mà phá nghi võng, tức là làm cho chúng sinh tín tâm minh, làm cho chúng sinh sinh khởi cái đức tín đó. Thì đó mới chính có nghĩa gọi rằng là đạo tràng hay là pháp tràng. Thành ra u mê không có hiểu, không có định nghĩa được, xong rồi cứ chiếu theo làm cái hình tướng thôi. Xong rồi vậy này quen rồi, làm cái tượng Phật, không quen rồi Phật thiệt hiện ra, không có theo Phật tôi đây nè, đấy mới Phật đó. Đó, phủ nhận Phật thiệt mà chỉ theo cái Phật bằng đồng bằng cốt, xong rồi phủ nhận Phật thiệt. Chúa cũng vậy, phủ nhận tất cả những cái mà thực sự là già lam địa, mà chỉ ôm lấy một cái già lam bằng gạch ngói, mà không phải là già lam bằng tinh thần là phá nghi vọng hư trùng trùng. Già lam lập lên mà không để phá nghi vọng hư trùng trùng thì lập làm gì? Lập cho thầy cho mình sống mà như vậy là bất hảo. Như vậy thầy cho mình rằng là mượn hơi hám của Đức Phật, bòn mót của chúng sinh để mà sống, tại sao lại có đời sống ký sinh trùng như vậy? Nếu mà tất cả đệ tử của Phật đều như vậy, còn cái gì danh giá của đạo Phật nữa? Thành trùng hết, thành ra Đức Phật gọi sư tử trùng, ăn mộc hết cái tài sản của Đức Phật. Thành Đức Phật gọi là sư tử trùng, thành loài trùng, ký sinh trùng. Trong khi mình phải hiểu cái vấn đề rằng là tổ sư hồi xưa không có cần chùa chiền gì hết à? Bởi vì tại sao vậy? Tổ sư vân du khắp nơi ấy. Thành ra giống như đạo tế, tức là tế công chẳng hạn, đi đâu đó, là kiến pháp tràng với sư sứ đấy, phá nghi võng với trùng trùng, đi tới đâu giao những cái nhân duyên Phật Pháp, khiến cho người ta, nghĩa là thành tâm quy y Phật Pháp, khiến cho người ta khải ngộ, đó là đạo tràng. Thành ra đó mới là lời của Bảo Chí nói thân thị đạo tràng. Thế nó không hiểu, lập xi măng bằng đạo tràng. Đạo tràng đâu phải là xi măng, đạo tràng là trí tuệ. Đạo tràng phải được xây dựng ở trên nền tảng của trí tuệ, không phải nền tảng của xi măng, của sắt. Vọng tưởng hết trơn, xong rồi nghĩ mà nó tham lam, nghĩ là mình xây cái chùa cho mình, nhưng mà nhân danh nói với mọi người nó thì xây chùa cho thiên hạ, cho thiên hạ. Thiên hạ có ai có quyền gì trong đó đâu? Thiên hạ sáng láng là đuổi ra khỏi. Xây cho mình, nhưng mà mượn danh Đức Phật đó, mà đòi hỏi như vậy. Còn nếu mà mình xây cho chúng sinh thiệt thì đương nhiên mình phải có cái hiểu biết như vậy. Nếu mình vì chúng sinh thì đương nhiên mình phải xây theo cái tinh thần của cái vấn đề mà phá nghi võng hư trùng trùng, thì nó mới thành ra rằng là Phật thiệt. Thành ra trong cái câu chuyện này nó ý nghĩa kia lắm, là ở những cái điểm như vậy nó mình nhớ như thế đó. Không phải là đọc sách là chỉ có là quyển sách thôi, tại có mấy kẻ nó biết đọc sách đâu, nhưng mà kẻ nào cũng có đọc sách hết. Nhưng mà sách theo cái mà nhìn ngó vào những người mà gọi là trưởng thượng của mình á, ngó vào việc làm của họ. Vậy thì bây giờ một cái người mà xây chùa, mà nếu người đó xây cho chúng sinh thì chúng sinh được nhờ, mà nếu mà xây mà không cho chúng sinh thì chúng sinh được nhờ, nhưng mà chúng sinh nó vậy này. Tại sao vậy? Tại vì chúng sinh nó không được khai thị cái tâm mà giải thoát, nó không được khai thị cho biết rằng nếu nó không giải thoát thì vĩnh viễn nó khổ. Nó không được khai thị điều đó, mà nó chỉ được khai thị về nè, cúng chùa đi, cầu đi thì được an lạc, được sung sướng. Thành ra cái nhu cầu nó cần ở chùa chỉ là như vậy thôi, thành ra nó thấy được rồi. Nhưng Phật Pháp hiện hữu ở nơi đời có phải để như vậy không? Cái đó có phải ru ngủ chúng sinh không? Mà Phật Pháp ở nơi đời là để khai thị, làm cho chúng sinh đáo bị ngã, là để giác ngộ chứ. Thành ra Đức Phật thì hiện ra đời là chư tổ ra đời, là nói cho chúng sinh biết là tam giới bất an du như hỏa trạch, thành ra phải xuất tam giới ra. Nhưng những cái luận điệu tà, tức là du ngủ chúng sinh, là nói rằng là giải thoát là chuyện xa vời, mà mình cũng có thể ở đây được hưởng thụ sung sướng, ngũ dục đầy đủ nếu mà mình biết cầu Phật, tới chùa cầu, cúng dường cho nhiều, vô có công đức được lại những cái thứ đó, thành ra buôn thần bán thánh, buôn bán đổi trác phúc báu giữa nhau. tà, ma, nghiệp của ma. Mình nghĩ xem đúng không? Tại vì đâu có bao giờ khai thị cho chúng sinh biết rằng là làm sao mà anh an được hoài. Thành ra mỗi năm anh mỗi đi cầu hoài à. Thành ra năm nay anh cầu rồi ha, rồi đến sang năm, đến rằm tháng giêng anh lại phải cầu nữa. Còn nếu mà anh cầu mà ăn luôn đó, thì anh tại sao mà mỗi năm anh phải ghi tên cũng sao giải hạn mà anh phải cầu hoài ấy? Thành ra anh phải hiểu ở đây anh có an cũng chỉ là an nhất thời. Thành ra tôi có thể cầu an cho anh được, nhưng mà anh chỉ an nhất thời. Còn nếu mà anh muốn an vĩnh hằng á, anh phải giải thoát, anh phải phát sinh trí tuệ, anh phải giải thoát. Thành ra Đức Phật không có độ chúng sinh bằng cách rằng bảo chúng sinh cầu nguyện, ngài tụng kinh rồi ngài ban bố. Không hề có câu đó nha, không hề có cái tư tưởng đó. Mà Đức Phật chỉ có giải thoát chúng sinh bằng cách khai thị Phật chỉ kiến. Tội nghiệp thay cho Phật giáo đồ, nó không bao giờ được ấn nhấn mạnh cái vấn đề đó hết. Mà nó không hiểu như vậy, cho nên nó rất an tâm hưởng thụ và sống trong cảnh này. Xong rồi trực chờ nếu có một chút gì cay đắng ở trong cuộc đời mình thì mau mau bão Phật cước, chạy đi ôm chân Phật ở chùa, cúng dường, cho tăng mướn, mướn mấy ông thầy, tụng kinh dùng cho mình an. Đời sống có bao nhiêu đó thôi, tu hành có bao nhiêu đó thôi, Phật Pháp có bao nhiêu đó thôi, có gì Phật Pháp. Anh nếu Phật tử nó được khai thì đúng nghĩa, thì đương nhiên nó thấy cái nhu cầu của nó mà chùa chỉ có đáp được như vậy là không phải. Tại vì chùa không có đáp được nhu cầu của giải thoát, chùa chỉ có đáp được cái nhu cầu gọi rằng là cầu nguyện cho mình được nhất thời qua cái nạn này, nhưng mà đối với cái nạn khác vậy thôi. Thì như vậy cái nhu cầu chùa như vậy đối với một người thực sự là cầu giải thoát thiệt, nhu cầu đó quá thiếu, không đáp ứng được. Nhưng mà đại đa số Phật tử nó đều hài lòng. Tại sao? Nó đâu được khai thị đâu, nó không hề biết kinh nguy của nó là cái con sói vô thường nó ngay sau lưng nó, nó không có thấy. Thành ra nó chết chắc, mà nó không có được khai thị như vậy. Hành vì vậy cái nhu cầu của nó với lại cái mà đáp ứng của ngôi chùa là rất tương ứng, hài lòng. Nhưng nếu nó có một cái nhu cầu cầu giải thoát thiệt sự thì cái ngôi chùa đó không có đáp nổi nó, không đáp ứng nổi nó. Cũng giống như một nước như Trung Quốc như vậy, nó mà chỉ có tiếp nhận cái xăng dầu đó bằng một nước Campuchia thôi thì nước này nó kiệt quệ. Tại nó to quá thì cái sức thu xăng dầu nó phải nhiều. Thì cũng như là cái trí cầu giải thoát thì tất cả những cái vấn đề mà cầu nhất thời cho mình như vậy mà gọi là nói theo cái kiểu như thế đó, không có đủ đáp ứng. Còn ở đây đại đa số, tại sao chùa chiền đại đa số thì không có đáp ứng cái vấn đề mà giải thoát, tức là vấn đề khai thị Phật chi kiến. Nhưng mà đại đa số Phật tử đều thấy hài lòng. Là tại vì vậy thôi, tại đại đa số Phật tử mình nhìn trợn mắt như nhìn thì đến chỉ có vậy thôi. Chụm đầu lại đánh cờ tướng, uống trà đó. Xong rồi tụng kinh là xong rồi, xong rồi về đó. Xong rồi mấy anh hồi thì đếm tiền xem là thu vô bao nhiêu, ra bao nhiêu, vậy thôi sống thích thú đó. Còn Phật tử thì yên chí rồi nha, làm thánh riêng rồi đó, có ghi tên cầu rồi là yên chí. Thế nhu cầu bao nhiêu à, thì mình nhìn xem phải vậy không. Còn nó không có một cái gì gọi là nhu cầu đúng theo tinh thần khai thị của Đức Phật. Nó không có làm chuyện của Đức Phật thị hiện đến đời này mong muốn. Cho nên chúng sinh vẫn bị chôn vùi, ngủ quên ở trong cơn cực kỳ nguy hiểm là sinh tử sự đại vô thường tấn tốc, không hề hay biết gì hết, nhờn nhờn nhơ nhơ như con đà điểu ở giữa sa mạc mà đằng sau lưng là có con sói, sói đói. Mà Đức Phật thì cần thiết, thành ra những tay mà lãnh hội nổi của Đức Phật nó là cũng đều cần thiết và cấp bách ở trong vấn đề giải thoát, không thể chần chờ được, không thể chần chờ được. Thì đó là con dòng cháu giống của Như Lai, gọi là trường tử của Như Lai đấy. Còn cái này không biết là trường từ của Ma Ba Tuần hay là trường từ của Đề Bà Đất Đai, trường từ của ai mình biết, nhưng mà không khi nào gánh vác chuyện của Như Lai, chứng tỏ phải con Như Lai. Không gánh vác nghiệp của Như Lai mà gánh vác nghiệp của hàng xóm. Mà chỉ cần ngồi ngẫm ngẫm nghĩ suy nghĩ là thấy ngay. Thành đó là cái tâm lý là tại sao người ta đáp ứng, người ta chịu như vậy, tại người ta không được khai thị. Nếu người ta khai thị thì người ta cũng có. Cho nên sư phụ hôm qua mới nói nó cũng cái hại ghê lắm, là tại vì nó thành truyền thống, nó thành truyền thống rồi nó ăn vào trong máu, ăn vào trong tủy, thành ra bây giờ có khai thị nó cũng chỉ giật mình trong giây lát thôi, nhưng mà rồi cái căn bệnh trầm kha nặng kia nó trở lại. Thành chung cục vẫn không thấy là cần thiết, vẫn không thấy là cấp bách, mà tổ sư nào cũng cũng dị khẩu đồng âm, nói là cái vấn đề giải thoát là cấp bách, là cần thiết. Nhưng mà lý do gì mình, những thành phần gọi là chịu học Phật, chịu tu hành mà có nhân duyên với lại cái vấn đề mà gọi là tu hành nữa, mà chính mình, và đôi khi mình cũng còn cảm thấy rằng là từ từ cũng được, đi đâu mà vội mà vàng. Tức là tại sao vậy? Tại cái chủng từ nó ăn sâu vào rồi, truyền thống nó lâu đời lâu kiếp rồi, không phải truyền thống của hiện tại, truyền thống của quá khứ từ lâu đời. Hình như bị vậy đó. Còn nếu mà nếu thành ra nếu mà bảo là không hại, mấy cái truyền thống nó dạy cho mình như vậy, nó thành ra mình bị nhiễm rồi, mà là không hại, hại lắm chứ. Mai mốt mình làm Phật sự đi, mình sẽ biết là hại lắm ạ. Cũng như chẳng hạn bây giờ mà sư phụ mà bây giờ mình có giảng cách mấy, mình vận dụng đầu óc, vận dụng ngôn từ, vận dụng đủ cái mình nói đó, mà mình cũng thấy rằng là đại chúng ngay cái lúc nghe là lãnh hội chứ không phải không, mình thấy chứ, nhưng không quá 5 phút sau khi hồi hướng, không quá 5 phút sư phụ nói có tam bảo chứng minh đó. Sư phụ nói có tam bảo chứng minh, mình nhận ra hết đó. Là nó tan biến ra hư vô, giống như là mình nói mình nghe đó. Mà nó trở về nghiệp cũ hết. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là cái nghiệp mà mình bị huân tập, bị đám đông huân tập, bị cái huân tập đó từ nghiệp kiếp, trong cái đám đông này, cho nên nó mới đến nỗi như vậy. Anh ha, nhiều cái vụ nói mình khi mình ngồi mình suy nghĩ lại mình cũng thấy mình may mắn rồi, thiệt mà. Và đâu phải sư phụ tự tự nói dốc đâu, tại vì nếu mà sư phụ cũng rứa mình đâu có thành quả gì đâu để mà gọi là dạy thiên hạ, làm sao mình nhận ra được. Hồi xưa cũng có một vị đại thiện trí thức nào kế bên mình hết, mình đơn thân độc mã mà sống toàn ở trong cái gọi là nghịch cảnh không à, tức là sống sống ở trong những cái tập thể hay những cái gì mình đều không đồng ý, mà sư phụ không bị nhiễm, không có hùa, dứt khoát từ thuở mới đi tu cho đến bây giờ. Mà có cái may nhất là cái mình khi nào cũng phát giác và nhận ra, thành ra mới không nhiễm. Nếu không nhận không ra nhiễm rồi y chang này. Nhưng mà cũng tài lắm, cũng hay ở cái chỗ là không biết lực gì đó mà nó không nhiễm, mà nó nhận ra nó nhìn ra hết. Anh giờ cũng nói đôi khi nhờ mình có thiện tri thức ạ, nhưng mình có ỷ lại nên mình phải tự mình sống còn với chính mình. Nhưng mà dư vụ điều đó chỉ có nghĩ là mình sống còn với cái lý tưởng của mình thôi, mình bao giờ chịu mà buông bỏ cái lý tưởng đó hết ạ. Nghĩa là cái lý tưởng của vấn đề mà học Phật pháp ấy. Thì đó cái câu chuyện này á, nó cho mình nếu mà mình khai triển ra là nó như mọi câu chuyện vậy thôi, nó khai triển ra thì ý nghĩa của nó đều gọi rằng là vô cùng, mà khai triển nó đó là không phải là cái ý của Từ Hạ, thế nhưng mà là một cái thế gian pháp, nhưng mà mình cũng có thể thành một cái bài học của Phật pháp. Cái đó là cái mình tập ạ. Thì đó mình nhớ một cái điều, tạm thời mà lấy những cái ví dụ mà như vậy, nó là người ta có khi đọc sách thì phải nói. Phật tử thì lấy chùa làm sách.